Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha, nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 20 tháng 4, trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ phái đoàn của dự án giáo dục công giáo thăng tiến các nhà nghiên cứu toàn cầu, nhắc lại tầm quan trọng của một nền giáo dục năng động. Theo đó, nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại.
Dự án giáo dục công giáo thăng tiến các nhà nghiên cứu toàn cầu là một dự án nghiên cứu quốc tế mới do các tình nguyện viên xúc tiến với mục đích thúc đẩy các giá trị giáo dục công giáo, tôn trọng bản sắc và đối thoại. Đức Thánh Cha nói với phái đoàn rằng, giáo dục không phải là lấp đầy các ý tưởng vào đầu một người, nhưng là cùng bước đi với họ cho một sự giằng co giữa rủi ro và an toàn. Thực vậy, giáo dục là chấp nhận rủi ro trong sự giằng co giữa cái đầu, trái tim và đôi tay, trong sự hòa hợp, đến điểm suy nghĩ về những gì tôi cảm thấy và làm. Để nghe những gì tôi nghĩ và làm, để làm những gì tôi cảm thấy và suy nghĩ, đó là một sự hòa hợp. Ngài nói thêm, người ta không thể giáo dục nếu không đồng hành với những người đang được giáo dục. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, giáo dục không phải là nói những điều hoàn toàn khoa bảng. Giáo dục là kết hợp những gì được nói với thực tế. Các thanh thiếu niên có thể sai lầm, nhưng nhà giáo dục đồng hành với các em để hướng dẫn những sai lầm này, để các em không gặp phải nguy hiểm. Nhà giáo dục thực sự không bao giờ sợ sai lầm, nhưng đồng hành, lắng nghe và đối thoại. Trong buổi nói chuyện, phái đoàn dự án giáo dục công giáo thăng tiến các nhà nghiên cứu toàn cầu đã giải thích với Đức Thánh Cha rằng mục đích của dự án giáo dục không chỉ truyền tải kiến thức nhưng còn dành không gian cho lĩnh vực tâm linh và mục vụ cũng như những gì người già có thể truyền cho thế hệ trẻ. Đáp lại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối thoại giữa người trẻ và người già rất quan trọng vì để phát triển, cây cần liên kết chặt chẽ với rễ, không có rễ, cây không thể tiếp tục sống. Chỉ với cội nguồn, chúng ta mới thành người.
Chuyến công du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan sẽ đem lại hòa bình.
Milan, cha Eduardo Canetta, nguyên đại diện tông tòa ở Trung Á, 20 truyền giáo ở Kazakhstan, khẳng định, chuyến công du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan là một tin rất quan trọng và có nhiều liên hệ với cuộc khủng hoảng hiện nay, và Đức Thánh Cha đến đây có thể nói rằng, hòa bình là điều có thể.
Cha Canetta nói với hãng tin Fides, có một tiền lệ lịch sử quan trọng đáng ghi nhớ, khi Thánh Gioan Phaolô II không quan tâm đến những ý kiến trái chiều của nhiều người, quyết định đến Kazakhstan 11 ngày sau vụ tấn công tháp đôi ở New York. Tôi cũng nhớ với sự xúc động khi thấy sự đón tiếp Đức Giáo Hoàng của một dân tộc. Trong đó, người Công giáo là một nhóm thiểu số, một dân tộc vô cùng ngạc nhiên khi trở thành chứng tá đặc biệt của một sự kiện hòa bình mà ít ai ngờ tới. Cha nói tiếp, hôm nay, một lần nữa, một vị Giáo Hoàng đến Thảo Nguyên, nhân một đại hội liên tôn lớn để cho thấy rằng hòa bình là có thể. Ở vùng đất này, có rất nhiều vấn đề và cả những vấn đề chính trị xã hội, như những sự kiện cách đây vài tháng đã cho thấy, nhưng có khả năng hòa bình. Nhà truyền giáo nhắc lại, ở Kazakhstan, một dân tộc gồm hơn 100 sắc tộc khác nhau đang sinh sống, một vùng đất từng là nơi diễn ra những cuộc trục xuất lớn của chủ nghĩa Stalin, đang đấu tranh để tìm ra con đường riêng cho dân chủ và bất chấp mọi thứ, để sống trong hòa bình. Và nếu có những căng thẳng giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, giữa người Kazakhstan và người Nga, thì cũng có những người thích con đường chung sống hòa bình. Cha Canetta nhận xét, trong ngôn ngữ Kazakhstan, không có một thuật ngữ duy nhất cho cụm từ hy vọng. Có ba từ, và tất cả đều liên quan đến chủ đề của con đường. Damiye có nghĩa là hy vọng theo nghĩa một cái gì đó đẹp và tốt. Đó là hương vị báo trước của một điều tốt đẹp mà người ta mong đợi khi kết thúc một hành trình mệt mỏi. Medeu có nghĩa là hy vọng trong ý nghĩa về một người mà bạn có thể tin tưởng trên đường đi. Sau cùng, Senim chỉ hy vọng là sự tin tưởng, do đó cũng là niềm tin. Hy vọng chắc chắn rằng con đường sẽ dẫn đến một điểm đến, không chỉ đẹp và tốt, nhưng theo một cách nào đó còn chắc chắn. Đức Thánh Cha Francisco sẽ làm chứng cho niềm hy vọng trong chuyến tông du của Ngài. Không chỉ Ukraine cần niềm hy vọng ba lần này, mà cả thế giới đều cần.
Giáo hội Sri Lanka không tin công lý được thực hiện trong vụ tấn công đêm phục sinh năm 2019.
Colombo, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục của Colombo khẳng định rằng công lý đã không được thực hiện đối với 269 người chết và hơn 500 người bị thương trong các vụ tấn công xảy ra vào Chủ nhật phục sinh năm 2019.
Vào ngày 21 tháng 4 năm 2019, Chủ nhật phục sinh, những kẻ khủng bố đã tấn công ba nhà thờ và một số khách sạn ở Sri Lanka. Hai ngày sau, nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công để trả đũa vụ tấn công vào hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand hồi tháng 3, ít nhất 49 người thiệt mạng. Vào tháng 6 năm 2019, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ hai quan chức cấp cao bị cáo buộc không lên tiếng báo động về các mối đe dọa khủng bố dẫn đến các vụ tấn công nghiêm trọng này. Trong những ngày vừa qua, chính phủ Sri Lanka đã trình bày một báo cáo về những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Sau 3 năm, chi phí cho các cuộc điều tra tiêu tốn của chính phủ 2,5 triệu đô la. Bằng cách này, 23.000 cáo buộc đã được đưa ra chống lại 25 người. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Ranjit nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, Ngài không cho rằng công lý đã được thực hiện cho những người đã khuất. Theo Đức Hồng Y, bản thân báo cáo là điều tốt, nhưng người Công giáo muốn các khuyến nghị của nó được thực hiện. Và một trong những khuyến nghị chính là không giới hạn trừng phạt 25 người Hồi giáo bị cáo buộc 23.000 tội danh, vì theo báo cáo, họ dường như không thực hiện các vụ tấn công vì lý do tôn giáo. Đúng hơn, có vẻ như có một động cơ chính trị đằng sau, dường như có ai đó có thẩm quyền đứng sau vụ tấn công này. Ngài giải thích, một nhóm côn đồ trẻ không thể thực hiện các vụ tấn công một cách chuyên nghiệp như vậy. Tôi kêu gọi người dân không phản ứng chống người Hồi giáo, vì tôi có ấn tượng rằng đó là một nỗ lực nhằm đối đầu dữ dội với các Kitô hữu và người Hồi giáo. Đó sẽ là một thảm họa lớn cho đất nước. Đức Công Y nói thêm rằng, khi bắt đầu nhận được thông tin từ các nguồn khác nhau, Giáo hội Công giáo đã đi đến kết luận rằng một cuộc điều tra thực sự đã không được thực hiện. Vì thế, một cuộc điều tra tiếp theo sẽ là cần thiết để xác định xem liệu có những nhóm lợi ích ảnh hưởng đến các cơ quan tình báo để tạo ra hỗn loạn và gây ra nỗi sợ hãi và bất ổn trong đất nước hay không. Theo nghĩa này, Đức Hồng Y Ranjit giải thích rằng báo cáo của Ủy ban Nghị viện cung cấp bằng chứng cho thấy chính phủ Ấn Độ đã đưa ra 4 cảnh báo đối với các cơ quan tình báo của chúng tôi. Tuy nhiên, chính phủ Sri Lanka đã không cảnh báo dân chúng hoặc giáo hội. Trái lại, họ đã gửi một lá thư riêng yêu cầu các lãnh đạo chính phủ và những người khác cẩn thận, nhưng không công khai những báo cáo này. Vì vậy, họ biết rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra và họ biết rằng sẽ có người chết và bị thương, nhưng họ không muốn ngăn chặn điều đó.
Đức Tổng giám mục Welby, kế hoạch tị nạn của Vương quốc Anh và Rwanda đối nghịch với bản chất của Thiên Chúa.
Người đứng đầu giáo hội Anh giáo cho rằng, chính phủ Anh có thể đẩy lui người di cư và người xin tị nạn bằng cách đưa họ ra bên ngoài Vương quốc Anh. Đề xuất này cũng đã vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền và người tị nạn.
Trong bài giảng lễ phục sinh của mình, Đức Tổng giám mục Justin Welby đã phản ứng trước đề xuất được xem là thiếu sự quan tâm đến những người buộc phải di dời khỏi đất nước của chính họ. Ngài nói rằng, có những câu hỏi thuộc về đạo đức liên quan đến việc đẩy những người xin tị nạn sang một nước khác. Và kế hoạch được công bố tuần trước của Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel không thể chấp nhận trước sự phán xét của Thiên Chúa. Ngài nói rằng, với tư cách là một quốc gia được hình thành bởi các giá trị Kitô giáo, việc giao khoán trách nhiệm của chúng ta, ngay cả cho một quốc gia đang tìm cách làm tốt việc này như Rwanda, là điều đối nghịch với bản chất của Thiên Chúa. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố đề xuất này vào thứ Năm tuần trước và nói rằng chính phủ đã đạt được một hiệp định với Rwanda. Do đó, một số người đến Vương quốc Anh bất hợp pháp như vượt biển sẽ được gửi đến quốc gia Đông Phi. Nơi đây, đơn xin tị nạn của họ sẽ được xử lý. Ông Johnson biện minh rằng điều này sẽ hạn chế việc mạo hiểm tính mạng khi vượt qua eo biển Manche, đồng thời sẽ khiến các băng nhóm buôn người không hoạt động được nữa. Chỉ riêng năm ngoái, hơn 28.000 người di cư đã vào Vương quốc Anh qua eo biển Manche. Hàng chục người đã chết khi cố vượt qua eo biển. Trong đó, vào tháng 11, có 27 người đã chết khi chiếc thuyền của họ bị lật. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện thỏa thuận với Rwanda cho biết, Anh đã giải quyết cho hàng trăm nghìn người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng, thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu trên quy mô chưa từng có và cần có sự thay đổi để khắc phục hệ thống tái định cư như hiện tại. Phát biểu tại nhà thờ Canterbury vào Chủ nhật, Đức Tổng giám mục Justin Welby nhấn mạnh, lễ phục sinh là mùa của sự sống và hy vọng, của sự ăn năn và làm mới lại. Ngài nói thêm, sự phục sinh của Chúa Giê-xu đảm bảo với mỗi dân tộc, mỗi nạn nhân và những người sống sót rằng, những bất công, tàn ác, những việc làm xấu xa và những thể chế vô nhân đạo của thế giới này sẽ không phải là tiếng nói cuối cùng. Một số tổ chức tị nạn và nhân quyền đã chỉ trích kế hoạch tị nạn, mô tả điều này là vô nhân đạo và lãng phí tiền thuế của người dân. Trong một tuyên bố, Tổ chức Phục vụ Người Tị Nạn của dòng tên JRS tại Vương quốc Anh nói rằng, kế hoạch của chính phủ cho thấy sự xem thường cách hèn nhát nhân tính và phẩm giá con người. Vì thế, kế hoạch này quay lưng lại với những người đang tìm kiếm một nơi trú ẩn, khước từ họ mà không cần suy xét đến các ước muốn của họ. Hơn nữa, kế hoạch này cắt đứt các tuyến đường dành cho người tị nạn đang cần tìm một nơi trú ẩn và định cư tại Anh. Họ bỏ qua mọi cảm thức bận tâm đến người tị nạn. JRS tại Vương quốc Anh cho biết và gọi kế hoạch này là tàn nhẫn và vô nhân. JRS tiếp tục phàn nàn về việc xây dựng các bức tường thay vì các cây cầu trước làn sóng di cư, đồng thời cầu nguyện cho sự hoán cải cần thiết và thay đổi đường lối. JRS nói, là những Kitô hữu, chúng ta phải cảm thấy kinh hoàng trước việc mất đi cảm thức chung về nhân loại. Cũng vậy, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự phản đối về thỏa thuận này và nói rằng nó trái với văn bản và tinh thần của Công ước về người tị nạn. Cơ quan tị nạn kêu gọi cả hai nước cùng suy xét lại kế hoạch trên và cảnh báo rằng các thỏa thuận hướng ra bên ngoài như thế này sẽ chỉ làm gia tăng rủi ro cho người tị nạn bởi vì họ sẽ tìm kiếm các con đường khác và gây thêm áp lực đối với các quốc gia nơi đầu tuyến.
Liên Hiệp Quốc lên án các vụ đánh bom trường học ở Afghanistan.
Những người đứng đầu một số cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã tố cáo các vụ nổ gây chết người tại hai trường học ở Kabul hôm thứ Ba và nói rằng các vụ tấn công như thế bị nghiêm cấm theo luật nhân đạo quốc tế.
Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ nổ bom chết người vào hôm thứ Ba tại hai cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương. Các vụ nổ xảy ra tại trường Nam Sinh Trung học Phổ thông Abdul Rahim Shahid và trung tâm giáo dục Mumtaz cách đó vài km. Cả hai đều nằm trong khu vực Dasht-e-Bakhi, khu vực chủ yếu là người Hồi giáo ở phía tây Kabul. Theo Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, vụ tấn công tại trường trung học Abdul Rahim Shahid xảy ra khi học sinh chuẩn bị tan học, còn vụ nổ tại trung tâm giáo dục Mumtaz xảy ra ngay sau đó. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng tố cáo các vụ đánh bom. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric nói với các nhà báo tại New York vào hôm thứ Ba rằng các cuộc tấn công nhắm vào người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả trường học, bị nghiêm cấm theo luật nhân đạo quốc tế. Phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan đã viết trên trang mạng xã hội rằng những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác nhắm vào trường học và trẻ em phải bị đưa ra công lý. Đồng thời cho biết thêm, trưởng phái bộ Deborah Lyons đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong ước những người bị thương sẽ sớm được hồi phục. Ông Filippo Grandi của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng gửi lời chia buồn tới tăng quyến và viết trên mạng xã hội rằng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ của Afghanistan đang gặp rủi ro lớn, nó phải được tôn trọng và giữ gìn. Số vụ nổ bom ở đây đã giảm đáng kể từ khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn vào tháng 8, nhưng nhóm thanh chiến nhà nước Hồi giáo vẫn hoạt động ở Afghanistan đã tuyên bố thực hiện một số vụ tấn công kể từ sau đó. Tổ chức nhà nước Hồi giáo vẫn gây ra những thách thức an ninh lớn nhất đối với nhà cầm quyền Taliban. Cho đến nay, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công hôm thứ Ba vừa qua. Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Catherine Russo cũng lên án các cuộc tấn công vào các trường học của Kabul, bày tỏ lo ngại rằng con số thương vong có thể tăng lên. Bà kêu gọi tất cả các bên bảo vệ trẻ em trai cũng như gái trong mọi lúc, bà Russo nói trong một tuyên bố. Các cuộc tấn công vào trẻ em và các cơ sở giáo dục là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quyền. Trường học không chỉ là nơi học tập, nhưng còn là nơi trú ẩn, nơi bảo vệ và là nơi an toàn. Ông Ramit Alabarok, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại nước này, lên án mạnh mẽ các vụ tấn công kinh hoàng. Ông nói trong một tuyên bố rằng, bạo lực trong hoặc xung quanh trường học không bao giờ được chấp nhận. Đối với người dân Afghanistan đã bị bao vây bởi 40 năm chiến tranh, trường học nên là nơi trú ẩn an toàn và là nơi trẻ em có thể học tập và phát triển. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền ở Afghanistan Richard Bennett cũng lên án các vụ tấn công. Các cuộc tấn công vào trường học và trẻ em là đáng khinh bỉ, chúng phải được điều tra và những kẻ có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm theo các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức cứu trợ trẻ em ở Afghanistan cũng đưa ra một tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công và nói rằng không trường học nào được xem là một mục tiêu có chủ ý và không đứa trẻ nào phải lo sợ bị tổn hại về thể chất tại hoặc trên đường đến trường.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Chiến sự thế giới và lời kêu gọi cải tổ Liên Hiệp Quốc của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, cũng như trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco luôn khuyến khích việc cải tổ Liên Hiệp Quốc nhằm mang lại tính hiệu quả cụ thể thực sự cho khái niệm một gia đình các quốc gia, đồng thời thúc giục những nỗ lực lớn hơn hướng tới chủ nghĩa đa phương. Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Lúc khởi đầu, tổ chức quốc tế này có 50 quốc gia thành viên và hiện nay có 193 quốc gia tham gia. Tòa Thánh không phải là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, nhưng có đại diện thường trực tại tổ chức này từ tháng 10 năm 1957. Liên Hiệp Quốc có sứ mệnh duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế, thúc đẩy tôn trọng nhân quyền và đại diện cho trung tâm dung hợp các sáng kiến quốc gia. Theo thời gian, khi các cuộc xung đột quốc tế giảm nhiệt, thì các cuộc nội chiến gia tăng do các căng thẳng chính trị, kinh tế, sắc tộc và tôn giáo, dẫn đến các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và vi phạm nhân quyền. Liên Hiệp Quốc ngày càng được kêu gọi tìm ra các hình thức và công cụ mới để ứng phó với các cuộc khủng hoảng mới. Tổ chức này cũng đã dự tính có một cuộc cải cách để đạt được dân chủ, đại diện, trách nhiệm và minh bạch hơn, nhưng thực tế tổ chức vẫn chưa đạt được điều này. Điều này thấy rõ trong chiến tranh bùng nổ ở Ukraine. Trong cuộc chiến ở Ukraine hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự bất lực của các tổ chức quốc tế. Những lời của Đức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến thứ tư hàng tuần vào ngày 6 tháng 4 vừa qua đã khơi dậy một tiếng vang lớn trên thế giới. Và những lời trước đó cũng không kém phần quan trọng liên quan đến vai trò của các tổ chức quốc tế. Đức Thánh Cha đã có những lời nhận xét buồn. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đã có nỗ lực đặt nền tảng cho một lịch sử hòa bình mới. Nhưng tiếc là chúng ta đã không học được bài học lịch sử cũ. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc vẫn tiếp tục.
Đức Thánh Cha Francisco tin tưởng mạnh mẽ vào vai trò của Liên Hiệp Quốc và giá trị của chủ nghĩa đa phương, một niềm xác tín mà ngày nay thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong sự thay đổi của thời đại mà chúng ta đang trải qua. Trong sự vất vả tìm kiếm một chân trời mới cho sự chung sống của nhân loại, theo bước chân của các vị tiền nhiệm, đặc biệt Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI, nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco đã có những cử chỉ và lời nói ủng hộ Liên Hiệp Quốc, khuyến khích một quá trình cải tổ, điều được yêu cầu đặc biệt từ các quốc gia, các dân tộc đang phải chịu nhiều hậu quả từ sự bất lực mà Đức Thánh Cha đề cập đến. Đặc biệt vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng kinh nghiệm của 70 năm qua vượt lên trên những điều đã đạt được, chứng tỏ rằng sự cải tổ và thích ứng của Liên Hiệp Quốc với thời đại là một điều luôn luôn cần thiết, tiến tới mục tiêu chung kết là mang lại cho tất cả mọi nước, không trừ một ai, một sự tham gia và có ảnh hưởng thực sự và đồng đều trong các quyết định. Sự cần thiết phải có sự công bình hơn, có giá trị đặc biệt đối với các cơ quan có khả năng hành pháp thực sự như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các tổ chức tài chính và các nhóm hoặc cơ chế được thiết lập đặc biệt để đương đầu với các cuộc khủng hoảng kinh tế. Điều này sẽ giúp giới hạn bất kỳ thứ lạm dụng hoặc sự đòi hỏi thái quá nào, nhất là đối với các nước đang trên đường phát triển. Các tổ chức tài chính quốc tế cần cảnh giác về việc phát triển dài hạn cho các nước và để tránh sự phục tùng lòng ngộp thở các nước ấy đối với các hệ thống tín dụng. Các hệ thống này thay vì thăng tiến sự phát triển thì lại bắt dân chúng phải phục tùng những cơ cấu làm gia tăng nghèo đói, loại trừ và lệ thuộc. Và Đức Thánh Cha đã kết thúc bài phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York bằng cách nhắc lại sự cần thiết của một Liên Hiệp Quốc được củng cố. Đức Thánh Cha nhận xét, việc xây dựng luật pháp quốc tế đáng khen ngợi của tổ chức Liên Hiệp Quốc có thể là một cam kết về một tương lai an toàn và hạnh phúc cho các thế hệ tương lai. Và điều đó sẽ xảy ra nếu đại diện các quốc gia có thể gác lại những lợi ích đảng phái và ý thức hệ và chân thành tìm kiếm việc phục vụ công ích.
Các khái niệm trên cũng được Đức Thánh Cha tái khẳng định vào tháng 11 năm 2015 trong chuyến thăm đến trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Nairobi, Kenya. Ngài nói, trong chuyến viếng thăm mới đây của tôi đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, tôi đã trình bày mong muốn và hy vọng rằng công trình của Liên Hiệp Quốc và tất cả các hoạt động đa phương của Liên Hiệp Quốc có thể bảo đảm được một tương lai an toàn và hạnh phúc cho các thế hệ tương lai. Và điều đó sẽ xảy ra nếu đại diện các quốc gia có thể gác lại những lợi ích đảng phái và ý thức hệ và chân thành tìm kiếm việc phục vụ công ích. Về cam kết chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, giải pháp hòa bình cho các tranh chấp quốc tế hoặc phát triển kinh tế, lấy con người và các dân tộc làm trung tâm, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh coi Liên Hiệp Quốc là diễn đàn quốc tế phù hợp nhất để đưa ra điểm hội tụ giữa các đòi hỏi và quan tâm khác nhau. Vào tháng 12 năm 2019, trong một sứ điệp video chung, Đức Thánh Cha và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tái khẳng định rằng sự tin tưởng đối thoại giữa các cá nhân và giữa các quốc gia trong chủ nghĩa đa phương, vai trò của các tổ chức quốc tế và ngoại giao như một công cụ để đánh giá và hiểu biết lẫn nhau là điều không thể thiếu cho việc xây dựng một thế giới hòa bình. Vài tháng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến việc đầu tư vào chủ nghĩa đa phương càng trở nên cần thiết, nếu có thể, với nhận thức rằng tất cả nhân loại đều ở chung một con thuyền. Trong sứ điệp video nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 2020, Đức Thánh Cha nói, dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc là cơ hội để tái khẳng định mong muốn của Tòa Thánh đối với tổ chức này. Tòa Thánh mong muốn Liên Hiệp Quốc là một dấu hiệu và công cụ thực sự của sự hiệp nhất giữa các quốc gia và phục vụ toàn thể gia đình nhân loại. Ngài nhận xét, đại dịch đã chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể sống thiếu nhau hoặc tệ hơn là chống lại nhau. Liên Hiệp Quốc được thành lập để gắn kết các quốc gia lại với nhau, là cầu nối giữa các dân tộc. Chúng ta hãy sử dụng nó để biến thách thức mà chúng ta đang đối diện thành cơ hội để cùng nhau xây dựng thêm một lần nữa tương lai mà chúng ta mong muốn. Và bằng những từ ngữ phù hợp với những gì đã nói vào thứ Tư 6 tháng 4, Đức Thánh Cha nói thêm rằng thế giới đầy xung đột của chúng ta ngày nay hơn bao giờ hết cần Liên Hiệp Quốc trở thành một phòng thực nghiệm ngày càng hiệu quả cho hòa bình. Điều này có nghĩa là các thành viên của Hội đồng Bảo An, đặc biệt là các thành viên thường trực, phải hành động với sự thống nhất và quyết tâm cao hơn.
Đức Thánh Cha Francisco dành số 173 cho chủ đề này. Ngài viết, tôi xin lưu ý sự cần thiết phải cải tổ cơ quan Liên Hiệp Quốc, cũng như các cơ cấu kinh tế và nền tài chính quốc tế, nhằm mang lại tính xác thực cụ thể cho ý niệm về gia đình các dân tộc. Và rõ ràng, điều này đòi hỏi phải có những giới hạn pháp lý rõ ràng để tránh trường hợp quyền thu nạp thành viên chỉ do một vài quốc gia quyết định và ngăn chặn những áp đặt văn hóa hoặc hạn chế các quyền tự do căn bản của các quốc gia yếu hơn trên cơ sở khác biệt ý thức hệ. Vì cộng đồng quốc tế là một cộng đồng pháp lý xây dựng trên chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên, không có những ràng buộc lệ thuộc là mất đi hay hạn chế sự độc lập của mỗi quốc gia. Đồng thời, theo các nguyên tắc được nêu trong lời mở đầu và các điều khoản đầu tiên của Hiến chương thành lập, ta có thể thấy việc làm của Liên Hiệp Quốc được coi như sự phát triển và cổ võ việc thượng tôn pháp luật, dựa trên việc nhìn nhận rằng công lý là điều kiện thiết yếu để đạt được lý tưởng huynh đệ phổ quát, cần phải bảo đảm tình trạng thượng tôn pháp luật và sử dụng không mệt mỏi các biện pháp thương lượng, hòa giải và trọng tài, như Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã đề xướng, vốn là những điều thực sự tạo nên quy phạm pháp lý nền tảng. Đối với Đức Thánh Cha, một cuộc cải cách như vậy là cần thiết, nhằm mang lại tính xác thực cụ thể cho ý niệm về gia đình các dân tộc. Ngài nhấn mạnh rằng, cần phải đảm bảo thượng tôn pháp luật và sử dụng không mệt mỏi các biện pháp thương lượng, hòa giải và trọng tài. Với tình cảm tương tự, hôm thứ Tư mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng, cần phải ngăn chặn việc tước bỏ thẩm quyền của cơ quan này, vì các vấn đề và thiếu sót của nó đều có thể được đưa ra để cùng nhau thương lượng và giải quyết. Như vậy, Đức Thánh Cha dường như cho rằng, Liên Hiệp Quốc sẽ không tồn tại nếu các quốc gia không đoàn kết thống nhất trong việc can đảm tìm kiếm con đường hiểu biết lẫn nhau, cho dù đó là sự kết thúc chiến tranh bằng sáng chế về vaccine hay cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu, thì mỗi bên phải sẵn sàng chịu mất một chút để cùng nhau được hưởng. Thách đố quan trọng nhất đang bị đe dọa, đó là tương lai của nhân loại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Niềm vui phục sinh.
Các bạn thân mến, niềm vui phục sinh là lễ của niềm vui Kitô giáo. Trong những ngày này, chúng ta tiến đến đỉnh cao của đức tin Kitô giáo, đó là Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Là Kitô hữu có nghĩa là tin chắc rằng Đức Giêsu Kitô đã sống lại. Trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô có viết thế này: nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Và đây là điều ước mà chúng ta mong muốn cho nhau. Lễ phục sinh của Chúa sẽ mang lại cho chúng ta và gia đình của chúng ta sự bình an trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Và chúng ta, những người tín thác trong niềm vui của ngày phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không còn mang trong lòng sự buồn bã, chán nản và tuyệt vọng, vì chúng ta biết rằng phía sau của Thánh Giá Chúa là ánh sáng hy vọng và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Như lời ca cầu của con đường Chúa đã đi qua trong tuần thánh đã luôn được ca ngân thế này: lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Thánh giá, một chặng đường, một hành trình, một chọn lựa sống. Và sự phục sinh là thời điểm, là khoảnh khắc, là một khởi đầu của niềm vui. Chúng ta vỡ òa trong niềm vui và hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ sống lại. Thật vậy, chúng ta tín thác nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng sẽ được cùng sống với Chúa Kitô trong vinh quang của Người, trong sự sống đời đời, nơi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Thế nhưng, những khổ đau của thế giới mà chúng ta đang sống dường như đang nói ngược lại. Đó là trong bầu khí phục sinh đang diễn ra trên toàn thế giới, thì chúng ta vẫn thấy còn đó bao nhiêu đau khổ xung quanh chúng ta. Chiến tranh, đại dịch, loạn lạc, nghèo đói, tang tóc, rồi bao nhiêu là khổ đau cả trong chúng ta nữa, trong cuộc sống của chính tôi. Bao nhiêu bất công, bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu tin tức tiêu cực phủ vây cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Làm thế nào chúng ta có thể vui vẻ, bình an, tràn đầy hy vọng và can đảm? Niềm vui mà chúng ta đang chiêm ngắm, đang ước mơ có ý nghĩa gì? Nếu không muốn nói, đó là sự ngây thơ nhắm mắt trước thực tế của cuộc sống. Có thể nói, câu hỏi này, những cảm nhận này, một lần nữa trắc nghiệm niềm tin và sự tín thác của chúng ta vào Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta, những người tin vào Chúa Giêsu phục sinh, phải nhìn thực tại bi đát và đau buồn này với ánh nhìn của Thiên Chúa là Cha nhân lành và giàu lòng thương xót, Người đã yêu tôi hơn tôi yêu chính mình. Điều này phải gia tăng niềm tin nơi chúng ta, và điều này thay đổi cuộc sống cũng như nhận thức của chúng ta về thực tế cuộc sống. Trong lễ phục sinh năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco nói: tin mừng về Chúa Giêsu phục sinh có nghĩa là đối với chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ và chính cái chết, nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc đời chúng ta, làm cho những vùng sa mạc vốn có trong tâm hồn chúng ta nở hoa. Niềm vui của lễ phục sinh bắt nguồn từ niềm tin, niềm tín thác. Qua biến cố phục sinh, Chúa Giêsu đã đánh bại tội lỗi, sự chết và tất cả những gì gây ra nỗi buồn cho chúng ta, những đam mê của chúng ta và tất cả những tâm tối của tội lỗi. Mang thân phận con người, Chúa Giêsu Kitô đã sống cuộc đời như chính chúng ta. Chúa Giêsu đã đi vào sự yếu đuối của con người chúng ta. Người phải chịu đói, chịu khát, mệt mỏi và buồn bã. Người đã trải qua sự bất công, sự tàn ác khủng khiếp của việc đánh đập và đóng đinh. Trong thánh lễ đêm vọng phục sinh năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Anh chị em thân mến, niềm hy vọng của chúng ta có tên gọi là Giê-xu, người đã bước vào ngôi mộ tội lỗi của chúng ta, đến điểm xa nhất mà chúng ta đã bị lạc mất, bước qua những rối ren của sợ hãi, gánh lấy những chiếu nặng của chúng ta, và từ vực sâu tăm tối nhất của cái chết của chúng ta, người đã biến tiếng khóc của chúng ta thành vũ điệu. Chúng ta cùng mừng lễ phục sinh với Chúa Kitô, người đang sống, và hôm nay người vẫn tiếp tục vượt qua, biến đổi và giải thoát. Với người, sự ác không còn sức mạnh và sự thất bại không thể ngăn cản chúng ta bắt đầu lại. Cái chết trở thành một hành trình bắt đầu một sự sống mới. Vì với Chúa Giêsu Kitô phục sinh, không có đêm tối nào là vô hạn, và ngay cả trong bóng đen dày đặc nhất, ngôi sao mai vẫn chiếu sáng. Sự phục sinh mang đến sự giải thoát, đó là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, được sống trong mối liên kết thân tình với Thiên Chúa. Sống sự phục sinh với đức tin cũng có nghĩa là chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, giải phóng mình khỏi những gánh nặng và những cuộc tấn công của thế gian vốn cản trở chúng ta đến với Thiên Chúa. Nơi người, chúng ta tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.